Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 18 tháng 10 năm 1998, chúng ta đang tại Thánh Thường, trong khóa tu mùa thu. Chúng ta đang học Kinh Di Đà, xin đại chúng mở ra trang 97 của sách Nhật Tụng Thiền Môn. Chúng ta hãy xét về hai cái chữ niệm buộc. Chữ niệm á, như chúng ta đã biết, niệm có nghĩa là nhớ tưởng. Niệm có nghĩa là đưa cái đối tượng đó trở về trong giây phút hiện tại. Chúng ta đưa cái đối tượng kia trở về cái giây phút hiện tại và chúng ta duy trì cái đó để cho nó kéo dài, để cho nó có mặt ở trong giây phút hiện tại. Và khi mà cái đối tượng đó nó làm nảy sinh ra sự vững chãi, sự thảnh thơi, sự hiểu biết, sự an lạc thì ta gọi là chánh niệm. Còn khi mà cái đối tượng đó nó làm ta khổ đau, nó làm ta lo sợ, nó làm ta giận hờn, nó làm ta vướng mắc thì cái đó gọi là tà niệm. Và cố nhiên niệm bụt đó, tức là niệm một cái đối tượng nó đưa tới cái cảm giác an ninh, đưa tới cảm giác vững chãi, đưa tới cảm giác thảnh thơi, nhẹ nhàng và hạnh phúc. Mà bụt đó là cái biểu tượng cho cái sự an ninh đó, nhẹ nhàng đó, thảnh thơi đó và an lạc đó. Nhưng mà chữ niệm thỉnh thoảng chúng ta cũng dùng để gọi cái động từ, dùng như một động từ là đọc lên. Nó có nghĩa là đọc lên. Lặp lại, tụng lên. Ví dụ như là niệm chú. Và chữ niệm này không phải là từ cái chữ Smriti mà nó ra, mà nó từ cái chữ Japa. Khi mà chúng ta gọi tên đó, gọi tên một người thì cái đó gọi là Nama Japa, gọi tên một người. Chữ Japa có nghĩa là đọc lên, gọi lên, nói lên, reciting. Murmure, recite, matmani. Còn cái chữ niệm kia đó là smriti, chánh niệm đó. Tiếng Phạn hay tiếng Pali là sati. Vậy thì Namajapa chúng ta có thể gọi dịch là trì danh, là niệm danh, niệm danh. Nhưng mà chữ niệm đây là japa chứ không phải là smriti. Khi mà chúng ta đọc lớn lên, niệm lớn lên để có thể nghe được, mình nghe được và người khác nghe được, thì gọi là Vaikari Japa. Và khi mà ta gọi thầm, gọi cái miệng, cái môi mình nó mất máy, ví dụ như cái đó gọi là niệm thầm Upamsu Japa, mà chỉ một mình nghe được thôi. Và khi mà chúng ta niệm mà không có ra tiếng, mà chỉ có trong đầu thôi, nhìn cái môi cũng không có thấy, thì cái đó gọi là Manasika Japa. Và cái hồng danh tức là cái the great name, hồng là lớn, cái hồng danh gọi là Ajita Amita, là cái đối tượng của sự niệm. Ta nắm lấy cái tên và ta niệm. Thì cái phương pháp Namajapa này nó không phải là chỉ có ở trong Đạo Phật, trong tất cả các tôn giáo đều có cái phương pháp niệm này. Đạo Hồi cũng có, Đạo Do Thái cũng có, Đạo Chúa cũng có, đạo nào cũng có. Gọi tên đấng giáo chủ, gọi một cái tên rất quan trọng như là Maria, Jesus hay là Allah, là tại vì khi mà mình niệm như vậy á, thì tự nhiên trong lòng nó có thể có được cái sự vững chãi, nó có sự thánh thơi, nó có sự nương tựa, nó bớt cái sự run sợ. Và trong khi đó, cái nội dung yếu đuối, cái nội dung lo lắng, cái nội dung sầu khổ của ta, nó được thay thế bằng cái nội dung vững chãi, cái nội dung thánh thơi của cái đấng mà mình niệm. Ví dụ như là trong Cơ Đốc giáo có khi họ niệm Jesus, empty me with myself, fill me with yourself, hãy làm cho cái ngã của con nó trống rỗng đi, và hãy làm cho cái ngã của Ngài nó đầy ở trong con, empty me with myself, fill me with yourself. Myself là cái self nghèo đói, không khổ. Còn yourself tức là cái ngã của vững chãi, của an lạc, của thánh thơi. Và trong khi mà niệm danh hiệu thì người ta có thể dùng nhiều cái phương pháp. Người ta có thể dùng cái tràng chuỗi, cái tràng hạt gọi là mala, để giữ cho cái niệm nó liên tục, đừng bị cắt đứt. Hai ngón tay nó lần tràng chuỗi, và niệm này nó nối tiếp niệm khác. Và cái cử động của cái ngón tay cũng như sự liên tiếp của những cái hạt ở trong tràng hạt, nó làm cho, nó giúp cho cái niệm của ta liên tục từ niệm này sang niệm khác. Thỉnh thoảng ta thấy một người làm như máy, vừa lần tràng hạt vừa nói chuyện, thì ta biết rằng cái người đó đang thực tập một cách rất là bê bối, nó trở thành ra máy móc. Hôm qua anh đi chơi đâu đó, có phải đi Toulouse không? Ở cái tay vẫn làm như vậy, thì ta biết rằng người đó không có niệm gì hết. Có khi ta phối hợp cái niệm với là hơi thở. Ví dụ như ta nói, ta thở vào ta nói Bụt A Di Đà, ta thở ra ta nói Ngài là thọ mạng vô lượng, ta thở vào ta nói Bụt A Di Đà, khi thở ra ta nói Ngài là hào quang vô lượng. Thì cái đó là phối hợp hơi thở với niệm. Một hơi thở vào là trì một cái danh hiệu, một cái hơi thở ra lặp lại cái danh hiệu đó, hoặc là đưa vào trong cái danh hiệu đó một cái nội dung. Tại vì một cái tên gọi mà nếu ta cứ lặp đi lặp lại hoài, có thể nó trở thành ra lờn, và cái tên đó nó sẽ không chuyên chở được một cái nội dung, và nó trở thành máy móc. Và vì vậy cho nên ta phải khôn khéo làm thế nào để trong khi niệm cái danh hiệu, cái danh hiệu đó luôn luôn chuyên chở một cái nội dung thì mới được. Cũng giống như là những cái chiếc xe chở hàng, nó chuyên chở trong lòng nó một số hàng hóa. Còn nếu mà nó cứ chạy qua chạy lại mà không chuyên chở gì hết thì nó tốn công, tốn xăng, tốn thời giờ vô cùng. Thì niệm Bụt cũng vậy. Có khi ta, cái miệng ta cứ niệm Nam Mô Bụt A Di Đà, nhưng mà trong cái nội dung của Nam Mô Bụt A Di Đà không có gì hết. Ta liên tục ta nghĩ tới những chuyện khác, không có nội dung của Bụt. Đó là những hạt lúa lép, nó chỉ có trấu thôi, nó không có hạt gạo ở trong. Mà rất nhiều người bị lạc vào trong cái sự thực tập hình thức này. Ta cũng có thể sử dụng được cái bước chân của chúng ta để niệm Bụt. Khi bước một bước, ta niệm Nam Mô Bụt A Di Đà. Khi mà bước một bước khác nữa, ta niệm Nam Mô Bụt A Di Đà. Nhưng mà thực tập ta luôn luôn phải thông minh, ta đừng có trở thành máy móc. Vì vậy cho nên mỗi bước chân như vậy là một cái cơ hội để ta làm đầy lên trong ta cái chất liệu của vững chãi, của thảnh thơi, của chánh niệm, nghĩa là của Bụt. Và và có người dùng âm nhạc để niệm. Chúng ta thấy chuyện này cũng thường thôi, là trong cái truyền thống tịnh độ, có khi ta niệm Đức A Di Đà hay niệm Bụt Thích Ca với âm nhạc. Người Bắc thì cái điệu nhạc nó có tính cách dân ca Bắc, người Trung thì có tính dân ca Trung, và người Nam thì có tính dân ca Nam. Và có sự nhịp nhàng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì nó có nhịp nhàng. Và vì vậy ta có thể sử dụng được nhạc trong khi niệm Phật. Và có những người khác thì niệm Phật bằng ngồi bút. Tức họ ngồi đó, họ chỉ niệm Phật bằng là bút thôi, không bằng âm thanh. Họ viết lên chữ Nam Mô Bụt A Di Đà, rồi viết thêm nữa Nam Mô Bụt A Di Đà, và họ viết đầy trang này tới trang khác, thì đó cũng là một loại niệm Bụt. Mà những cái phương tiện đó đã được sử dụng không phải là trong một tôn giáo, mà trong rất nhiều tôn giáo. Trong khi chúng ta thực tập, dù là thiền quán hay là niệm Bụt, tại vì niệm Bụt có thể được nhận thức như là một phương pháp thiền quán. Tại vì chúng ta cũng sử dụng chánh niệm, chúng ta duy trì một cái đối tượng chánh niệm để cái đối tượng đó nó làm giàu cho cái thân tâm của chúng ta. Chúng ta không có đánh mất cái đối tượng đó. Thì ta phải khôn ngoan, ta phải thông minh để cho cái sự thực tập của ta đừng rơi vào trong cái bẫy hình thức. Vì vậy cho nên mỗi người phải sáng tạo ra cái phương pháp nó thích hợp với mình hơn. Khi chúng ta đọc cuốn Đường Xưa Mây Trắng chẳng hạn, thì rõ ràng là chúng ta đọc sách mà không phải là niệm Phật. Nhưng mà trong khi đọc cuốn đó, người ta thực sự niệm Phật. Tại vì ta thấy được cái cuộc đời của Phật, những tư tưởng của Phật, những cái hành động của Phật, cách giáo hóa của Phật. Vì vậy cho nên trong cái thời gian đọc Đường Xưa Mây Trắng là ta đang chính thức niệm Phật, mà có thể ta không biết. Và khi ta tham dự pháp đàm thì tai ta nghe những cái câu pháp đàm, tâm ta duyên tới những cái câu pháp đàm. Tất cả những gì ta nói và ta nghe đều nằm ở trong phạm vi pháp cả. Mà pháp tức là bản chất của Bụt. Vì vậy cho nên trong khi chúng ta ngồi pháp đàm, nếu ta biết tham dự pháp đàm sử dụng cái niệm và cái định, thì trong thời gian pháp đàm ta có thể nói rằng thời gian pháp đàm là thời gian niệm Bụt. Tại Bụt, pháp và tăng nó không có tách rời nhau. Khi ta tới chùa, ta tiếp xúc với tăng thân, các thầy, các sư cô và các vị cư sĩ đang thực tập 24 giờ trong một ngày. Ta thấy cách họ đi, đứng, nằm, ngồi, tiếp xử, làm việc. Họ thúc liễm cái thân tâm của họ trong chánh niệm. Thì ta sống chung với họ, ta tham dự với họ và ta cũng sinh hoạt giống như họ. Thì cái thời gian ta tiếp xúc với tăng thân, sống với tăng thân cũng có thể được nhận thức như là thời gian niệm Bụt. Tại vì trong tăng có Bụt, trong Bụt có tăng, trong tăng có pháp, trong pháp có tăng. Vì vậy cho nên niệm Bụt cũng là niệm pháp, niệm Bụt cũng là niệm tăng. Ở bên Nhật có một tông phái chuyên niệm pháp. Thay vì niệm Nam Mô Bụt Thích Ca Mâu Ni hay là Nam Mô Bụt Đa Bảo, thì họ niệm Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Tại vì Kinh Pháp Hoa là pháp, và họ biết rằng niệm pháp cũng có công đức tương đương với niệm Bụt. Niệm pháp tức là niệm Bụt. Và Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh cũng là một cái tên, cũng là một cái tên gọi. Và Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh là cũng là trì danh. Mà danh hiệu ở đây không phải là danh hiệu Bụt, danh hiệu đây là danh hiệu pháp. Chúng ta cũng biết tới cái pháp môn gọi là Nhất Hạnh Tam Muội, tức là ta để tâm chuyên chú vào một đối tượng đó là một vị Bụt, hoặc là Bụt A-súc, hoặc là Bụt Di-đà, hoặc là Bụt Thích Ca. Và trong khi niệm như vậy, ta có thể liên hệ được với tất cả hằng hà sa chư Bụt ở trong thế giới, ở trong vũ trụ. Vậy vậy cho nên qua một vị Bụt ta tiếp xúc được với tất cả các vị Bụt khác, đó là yếu chỉ của Nhất Hạnh Tam Muội. Vậy thì niệm Bụt, dầu là Bụt A Di Đà hay là Bụt Thích Ca hay là Bụt Di Lặc hay là Bụt A Súc, cũng đều là cũng là niệm Bụt cả, và niệm một danh hiệu của một Bụt, một vị Bụt, tức là niệm danh hiệu của tất cả các vị Bụt. Cho nên khi mà chúng ta đọc cái câu Thập Phương Tam Thế Phật A Di Đà Đệ Nhất, ta phải hiểu theo kiểu đó, là Thập Phương Tam Thế Phật A Di Đà Đệ Nhất nghĩa là trong số tất cả các Bụt mười phương và ba đời thì Bụt A Di Đà là đệ nhất, ngài là number one. Thì ta phải hiểu rằng, ta phải hiểu rằng cái câu đó không có nghĩa là ngài là cao hơn hết trong tất cả các vị Bụt, nhưng mà tại vì ta đã chọn ngài để làm đối tượng của cái niệm ta, vì vậy cho nên ta xưng tán như vậy thôi. Cùng với cái phương pháp gọi là trì danh, tức nắm lên tên gọi, đọc lên tên gọi, chúng ta còn có cái phương pháp gọi là quán tưởng, visualization. Thì chúng ta đặt một cái tưởng Bụt hay là một cái hình Bụt phía trước mặt, và ta nhìn vào cái hình đó, và cái hình ảnh đó nó trở thành ra cái phương tiện để duy trì cái chánh niệm của chúng ta, đừng để cho nó tán thật. Và điều này chúng ta cũng thấy đúng, cũng thấy có mặt ở trong các cái truyền thống tôn giáo khác. Ví dụ như cái bài mà quý vị chắc đã nghe rồi, A Di Đà Phật thân kim sắc, Bụt A Di Đà thân sắc vàng, tướng hảo quang minh dĩ tự nghiêm. Cái tướng tốt, cái vẻ đẹp sáng ngời, nó trang điểm cho ngài. Bạch hào uyên chuyển ngũ tu di, là cái hào quang sáng trắng từ nơi trán phóng ra, nó linh động như là năm núi tu di. Cam mục trừng thanh tứ đại hải, tức là hai con mắt của ngài nó lắng, nó trong, nó giống như là bốn biển. Cam mục trừng thanh tứ đại hải, thì đó đều là những cái hình ảnh mà mình gợi nhớ để duy trì cái chánh niệm. Ta duy trì cái đối tượng chánh niệm của chúng ta bằng một âm thanh, ta duy trì cái đối tượng chánh niệm ta bằng một hình ảnh. Và điều này không phải chỉ có trong đạo Phật mà trong tất cả các tôn giáo khác. Thường người ta phân tích ra là có hai cái khuynh hướng, hai cái phương pháp tu học. Một cái phương pháp gọi là tôn sùng, kính ái. Một cái phương pháp gọi là quán chiếu, trí tuệ. Bên này gọi là bhakti, devotion. Bên kia gọi là prajna, tức là trí tuệ. Có nhiều người họ muốn bắt đầu bằng cái tôn sùng, kính ngưỡng, devotion. Họ đi về cái mặt tình cảm trước. Còn có những người thì họ muốn đi về cái mặt trí tuệ trước, quán chiếu trước. Và niềm phúc, niềm bụt đó có thể được xem như là con đường nông nghiêng về phía tình cảm, devotion. Những con người có nhiều tình cảm, những con người cần một cái nương tựa tình cảm, những con người đó thường thường có khuynh hướng đi theo cái phương pháp bhakti, tức là mình tôn sùng một cái hình tượng. Cái hình tượng đó biểu trưng cho cái tình thương, cho cái sự vững chãi, cho sự thánh thơi mà mình cần đến. Mình đầy cái sự sợ hãi, mình đầy cái sự lo lắng, và vì vậy cho nên mình cần tới một cái hình ảnh nó giúp cho mình có được một ít vững chãi, có một ít an lạc. Và vì vậy cho nên mình nương vào cái hình ảnh đó. Và hình ảnh đó là hình ảnh của một vị Bụt, một vị Bồ Tát, hay là một vị giáo chủ khác. Và khi mà người ta thực tập Namajapa như vậy thì người ta cảm thấy là người ta có một cái chỗ nương tựa. Và người ta thường có khuynh hướng xem cái đối tượng của sự tôn thờ, của sự kính ngưỡng kia là một người cha hay là một người mẹ. Cho nên trong các tôn giáo, cái ý niệm rằng người đó là cha của mình hay người đó là mẹ của mình là một ý niệm rất là phổ thông. Ở trong đạo Bụt chúng ta gọi Đức A Di Đà là Từ Phụ, thì chúng ta gọi Đức Quan Âm là Mẹ Hiền. Thì cái điều này nó cũng có mặt ở trong Cơ Đốc giáo và các tôn giáo khác. Khi mà chúng ta đi theo con đường tôn thờ sùng kính thì chúng ta thường có khuynh hướng coi cái đối tượng của cái chánh niệm ta là cha hay là mẹ để có sự thân thiết. Và chúng ta luôn luôn bắt đầu như vậy. Cho nên nỗi khi mà chúng ta nói tới Bát Nhã Ba La Mật, tức là con đường trí tuệ, con đường trí tuệ, con đường trí tuệ là con đường khác hơn là con đường của sự tôn sùng kính ngưỡng. Tại vì trí tuệ là con đường của sự quán chiếu. Mà rồi chúng ta cũng nhân cách hóa cái trí tuệ. Và chúng ta đã từng nghe nói trí tuệ ba la mật, Prajna Paramita, được xem như là một bà mẹ. Prajna Paramita được tượng hình là một bà mẹ sinh ra tất cả các vị Bụt trong mười phương và ba đời, và là Phật mẫu. Và ở bên Ấn Độ người ta đã tạc tượng Phật mẫu, đã tượng trưng cho trí tuệ. Trí tuệ đã bị ngàn. Nhưng mà trong cái truyền thống đạo Bụt, chúng ta thấy rằng tất cả mọi người, hoặc là hầu hết mọi người đều có thể bắt đầu từ cái sự kính ngưỡng, tôn sùng đó. Nhưng mà có những người rất giỏi, chỉ trong một thời gian ngắn là họ có thể tiếp xúc được với là cái chất liệu của chánh niệm ở trong họ. Ban đầu thì cái đấng mà họ tôn sùng đó là một cái thực tại bên ngoài. Nhưng mà với cái sự thực tập và tiến bộ của họ, mau chóng họ tìm thấy rằng họ có cái chất liệu, họ có cái chất liệu đó ở trong tự thân của họ. Cũng như khi mà chúng ta đọc bài Tam Tự Quy, con về nương tựa Bụt, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời, thì trong câu đó chúng ta thấy rất rõ là Bụt là một thực tại ở ngoài ta. Con về nương tựa Bụt, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Rồi ta đi tới một bước nữa, đã về nương tựa Bụt, con đang có hướng đi sáng đẹp trong cuộc đời, thì cái hướng đi sáng đẹp trong cuộc đời đó nó trở thành ra của mình, nó nằm ở trong mình. Và cuối cùng ta nói về nương Bụt trong con, thì rõ ràng đó là một cái quá trình chuyển hóa, một quá trình tiến bộ trong cái công phu tu tập. Bước thứ nhất thì Bụt là một thực tại bên ngoài. Bước thứ hai, Bụt trở thành một cái phần của tự tâm ta, của đời sống hàng ngày ta. Và bước thứ ba thì mình thấy rằng Bụt là một thực tại bên trong, tại vì bên trong cũng có, bên trong ta cũng có yếu tố của sự giác ngộ, yếu tố của sự vững chãi, yếu tố của sự thảnh thơi. Nếu chúng ta không có thực tập thì thôi, mà nếu chúng ta có thực tập thật sự thì chúng ta sẽ đi trên con đường chuyển hóa đó, từ bên trong, nó từ bên ngoài nó trở thành ra một thực tại bên trong. Và đi đâu ta cũng có Bụt hết, đi đâu ta cũng có đối tượng của cái niệm ta hết. Và mỗi lần ta muốn, ta có thể tiếp xúc được với đối tượng đó ngay chính trong ta. Ban đầu thì nó có một cái mặc cảm là ta không có giá trị gì hết, trong ta chỉ có cái sự lo sợ thôi, trong ta chỉ có cái sự nghèo nàn thôi, trong ta chỉ có phiền não, giận hờn, si mê mà thôi. Ban đầu là như vậy. Và vì vậy cho nên ta thấy cần một cái thực tại ngoài ta, và ta niệm cái thực tại đó để cho ta được thừa hưởng, để cho ta có chỗ nương tựa. Nhưng mà từ từ thực tập như vậy, ta khám phá ra rằng trong tâm ta không phải là chỉ có những cái tâm hành tiêu cực, mà trong tâm ta cũng có những tâm hành tích cực. Và ta nhận ra rằng yếu tố của giác ngộ, yếu tố của hiểu biết, yếu tố của chấp nhận, yếu tố của thương yêu, yếu tố của vững chãi, yếu tố của thảnh thơi, nó có ở trong ta. Và cái đó gọi là Phật tính Buddha ta ở trong ta. Mà khi mà tiếp xúc được với cái Phật tính ở trong ta rồi, thì tự nhiên những cái mặc cảm đó không còn nữa. Bắt đầu ta có cái niềm tin, bắt đầu ta nhận ra cái giá trị của ta, bắt đầu ta thấy rằng cái mà ta đi tìm nó không phải là ở trong không gian, ở trong thời gian, mà nó có ngay ở trong cái bây giờ và ở đây. Thì lúc đó là lúc ta bắt đầu thực sự có sự vững chãi và thảnh thơi trong ta. Ta chế tác chất liệu vững chãi và thảnh thơi trên cái căn bản đó. Ban đầu thì ta nhờ vào cái chất liệu đó từ một cái thực tại bên ngoài, nhưng mà sau đó thì ta có thể tự chế tác được cái thực tại đó, từ những cái chất liệu đó ở trong ta. Ta thấy được cái nền tảng của những chất liệu đó nó có sẵn ở trong ta. Và lúc đó ta mới trở thành cái chỗ nương tựa cho những người khác. Ví dụ như khi ta niệm Bụt A Di Đà, trong hơi thở vào ta đọc tên, ta gọi tên Nam Mô Bụt A Di Đà, trong khi thở ra ta duyên theo cái ý niệm A Di Đà, có nghĩa là ánh sáng, ánh sáng vô lượng, vô lượng, vô lượng quang. Nam Mô Bụt A Di Đà, đó là hơi thở vào. Ngài là ánh sáng vô lượng, đó là hơi thở ra. Và vì vậy cho nên cả trong hơi thở vào, cả trong hơi thở ra, ta đều có chất liệu của Bụt hết, chất liệu thật chứ không phải là cái danh hiệu suông. Nam Mô Bụt A Di Đà, Ngài là thọ mạng vô lượng, đó là vô lượng thọ. Nam Mô Bụt A Di Đà, Ngài là pháp thân. Đây là câu nói của Tuyền Trung Thượng Sĩ: Di Đà vốn thực pháp thân ta. Amitabha Buddha, you are my Dharma body. You are the Dharma body and you are my Dharma body. Nam Mô Bụt A Di Đà, người là thực thể không sinh không diệt. Nam Mô Bụt A Di Đà, Ngài là thực thể không tới không đi. Nam Mô Bụt A Di Đà, Ngài là thực thể không có không không. Nam Mô Bụt A Di Đà, Ngài là một thực thể không một không khác. Và trong khi mà ta thực tập như vậy thì ta đi tới cái thấy là ta cũng tham dự vào trong cái pháp thân của Đức A Di Đà, và từ trong tâm ta cũng có sự chiếu sáng của chánh niệm, từ trong tâm ta cũng có cái thọ mạng vô lượng. Và vì vậy cho nên thực tập tịnh độ, thực tập niệm Bụt, chúng ta đi gần tới, đi gần rất sát với là thực tập thiền. Chúng ta hãy đọc trang 97. Sông ái dài muôn dặm, biển mê sóng vạn tầm, cõi luân hồi muốn thoát, niệm Bụt hãy nhất tâm. Đây là cái bài niệm Bụt và đi nhiều. Nếu chúng ta để chiếc thuyền ta nó rong ruổi trong cái sông mê biển ải thì ta không bao giờ ra thoát. Tại vì ái nhiễm, tức là những sợi dây nó ràng buộc chúng ta, nó không cho chúng ta có cái cơ hội để thánh thơi, để giải thoát. Và chúng ta đã từng thấy, khi mà chúng ta nhìn xung quanh ta, chúng ta thấy có rất nhiều người bị ràng buộc trong bởi những cái sợi dây ân ái, chồng con, vợ con, và những cái sợi dây mà nó cột ta sát vào, cột cứng ta vào cái hoàn cảnh đó và ta không thể nào rứt ra được. Ở đây ân ái được diễn tả là một dòng sông, và sự mê mờ được diễn tả bằng một cái đại dương. Sông ái dài muôn dặm, biển mê sóng vạn tầm, và hầu hết chúng ta đều đang trôi dạt trong sông mê và biển ái. Biển ái, biển mê và sông ái. Ái ở đây là tham ái, mê ở đây là vô minh. Cõi luân hồi muốn thoát, luân hồi tức là đi vòng, sinh rồi tử, sinh tử rồi sinh, sinh rồi tử, đi quanh quẩn, đi vòng, hết khổ đau này thì tới khổ đau khác. Muốn có luân hồi muốn thoát, niệm Bụt hãy nhất tâm, thì cái bài kệ này là một bài kệ khai thị. khai thị, tức là mở ra và chỉ cho người ta thấy niệm Phật. Khi mà chúng ta cúng cô hồn, khi mà chúng ta làm lễ cầu siêu, thì chúng ta phải khai thị cho những cô hồn đó biết. Chúng ta phải khai thị cho cái người, cho hương linh người quá cố biết là đừng có trở về nơi chốn sông mê biển ái nữa. Hãy tìm cách thoát ra đi, và một trong những phương pháp để có thể thoát ra là nắm lấy danh hiệu Bụt mà trì niệm. Đó là khai thị. Khai là mở ra, thì là chỉ cho thấy. Có nhiều người đang lặn ngục trong sông mê biển ái mà không thấy được rằng mình đang lặn ngục trong sông mê biển ái. Người ta phải chỉ cho họ rằng: này anh, này chị, anh và chị đang lặn ngục trong sông mê biển ái. Và nếu anh muốn thoát, chị muốn thoát, thì hãy nắm lấy danh hiệu Bụt mà trì niệm. Tại vì niệm Bụt tức là tạo ra một cái dây liên lạc, một mối liên lạc với cái cõi giải thoát. Và nhờ cái sợi dây liên lạc đó mà mình có thể thoát ra khỏi cái biển ái sông mê này. Trong khi mà chúng ta lên chuông mỏ và chúng ta bắt đầu khai thị, chúng ta bắt đầu phát khởi cái lòng thương để giúp cho cái hương linh đó, cái cô hồn đó nhận thức được sự thực tại, thì ta sướng lên cái bài kệ này, sướng một cách rất là hùng dũng. Sống ái dài muôn dặm, biến mê sống vạn tầm, cõi luân hồi muốn thoát, niệm Bụt hãy nhất tâm. Sẵn nơi chân tâm, Di Đà hiện ra từ tự tánh. Hai câu này là hai câu nói lên được cái chiều sâu của giáo lý tịnh độ. Tại vì giáo lý tịnh độ có thể được diễn tả một cách đơn giản, một cách dễ dàng, nhưng mà giáo lý tịnh độ cũng có cái phần thâm sâu uyên áo nhất của nó. Và hai câu đầu này là để nói tới cái phần thâm sâu uyên áo nhất của giáo lý tịnh độ, tức là duy tâm tịnh độ. Di Đà là pháp thân ta, và tịnh độ là nó nằm ở trong cái chân tâm. Từ chân tâm mình mà phát sinh tịnh độ, và Di Đà là tự tánh của chúng ta. Tự tánh tức là self nature, svabhava, chiếu sáng ba đời khắp mười phương mà vẫn không rời nơi hiện cảnh. Cái tự tánh Di Đà là ánh sáng, là thọ mạng vô lượng, là ánh sáng vô lượng. Và cái tự tánh đó nó chiếu sáng trong ba đời, tức là quá khứ, vị lai và hiện tại. Mười phương, đông tây nam bắc, tứ duy và thượng hạ, mà vẫn không rời nơi hiện cảnh, tức là chúng ta không đi tìm, không cần đi tìm tịnh độ và Di Đà ở trong không gian và trong thời gian. Tịnh độ và Di Đà có thể được tiếp xúc ngay trong giây phút hiện tại. Hiện cảnh tức là bây giờ, tức là ở đây và là hiện cảnh. Chiếu sáng ba đời khắp mười phương mà vẫn không rời nơi hiện cảnh. Bốn câu này là bốn câu tóm tắt cái giáo nghĩa uyên áo nhất của kinh Di Đà, của giáo lý tịnh độ. Con xin hướng về Bụt A Di Đà, giáo chủ cõi tịnh độ, nguồn ánh sáng vô lượng, gốc thọ mạng vô cùng, một lòng xin quán tưởng và trì niệm hồng danh. Giáo chủ tức là người đang chủ trương giảng dạy, hướng dẫn trong một cái tăng thân mà ta gọi là tịnh độ, ta gọi là cực lạc. Giáo chủ nghe như vậy đó, Nhưng mà kỳ thực nó chỉ có nghĩa là the main teacher. Giáo là dạy, chủ là chính, the main teacher. Thành ra trong cõi tịnh độ, Đức A-di-đà là một một vị giáo sư giảng dạy. Và cùng với Đức A-di-đà có rất nhiều vị Bồ Tát nhất sinh bổ xứ cùng hướng dẫn cho chúng ta tu học. Mà tu học theo những phương pháp nào? Tu học theo phương pháp niệm Bụt, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, Tứ Đế, Bát Chánh Đạo, Ngũ Căn, Ngũ Lực, Thất Bồ Đề Phần. Nghĩa là cái giáo lý của Bụt Thích Ca đã dạy chúng ta. Nguồn ánh sáng vô lượng, tức là vô lượng quang, gốc thọ mạng vô cùng là vô lượng thọ. Một lòng xin quán tưởng và trì niệm hồng danh. Quán tưởng tức là hình ảnh, và hồng danh tức là âm thanh. Tôi đã dùng hai cái biện pháp để duy trì chánh niệm về Đức A Di Đà: quán tưởng và trì niệm. Trì có nghĩa là giữ, đừng để cho nó rơi ra ngoài, đừng để cho nó biến mất. Và niệm tức là cái chủ thể và cái đối tượng mà mình đang muốn duy trì. Chúng ta đi sang bài phát nguyện ở cột bên tay phải. Nương tựa A Di Đà nơi bản môn mầu nhiệm. Chúng ta đã biết danh từ bản môn và tích môn. Chúng ta thường hay đem cái ví dụ nước và sóng. Sóng là tích môn, mà nước là bản môn. Nếu tiếp xúc với sóng một cách sâu sắc thì đồng thời ta tiếp xúc được với nước. Ở đây cũng vậy, Bụt A Di Đà chúng ta có thể tiếp xúc trong tích môn, mà nếu ta tiếp xúc sâu sắc với Bụt A Di Đà trong tích môn thì ta có thể tiếp xúc được với Đức A Di Đà trong bản môn, tức là tự tánh của ta. Đức A Di Đà nằm ở trong cái tự tánh của chính ta, và ta có thể tiếp xúc được với Ngài trong giây phút hiện tại. Nương tựa A Di Đà nơi bản môn mầu nhiệm, đây là giáo lý cao siêu tuyệt nhất của tịnh độ. Con dốc lòng quay về duy trì nguồn chánh niệm. Chúng ta biết rằng chánh niệm về Bụt A Di Đà, về tịnh độ, về bản môn là duy trì cái sự vững chãi, cái sự thánh thơi, sự vô úy. Con đã nguyện trở lại nương tựa A Di Đà. Trở lại đây tức là trở lại cái pháp thân của mình, trở lại cái nền tảng của hiện hữu mình, cũng như là sóng nó trở lại với nước. Thật ra nó đâu cần trở lại đâu, là tại vì sóng chính là nước rồi. Chỉ có một cái là khi sóng quên rằng nó là nước, cho nên sóng mới đầy sự sợ hãi và lo âu. Còn nếu mà sóng biết được mình là nước rồi thì tất cả những cái sợ hãi lo âu đó nó biến mất. Trở lại là trở lại như vậy. Trở lại tức là bừng tỉnh. Con xin nguyện trở lại, con đã nguyện trở lại nương tựa A Di Đà. Sóng nó nương tựa vào nước thì tự nhiên nó có sự vững chãi. Xin cúi xin Bụt nhiếp thọ cõi tịnh độ bày ra. Nhiếp thọ tức là ôm lấy, tức là chấp nhận lấy. Thì có khi nào mà nước không có ôm ấp sóng đâu. Không phải là mình cầu nguyện mà Bụt A Di Đà sẽ nhiếp thọ mình. Tại vì Bụt A Di Đà luôn luôn nhiếp thọ mình. Nhưng mà tại vì mình không biết cho nên mình tưởng là mình không có được nhiếp thọ. Thành ra trở về tự tánh của mình, nương tựa A Di Đà, trở về cái pháp thân của mình, thì tự nhiên mình thấy được mình đang được Đức Di Đà nhiếp thọ. Nhiếp tức là include, thọ tức là receive, accept. Khi mà mình thấy được rằng mình đã được Bồ Tát Di Đà nhiếp thọ trong cái chiều sâu của tự tánh, thì có tịnh độ có thể biểu hiện ra. Và vì vậy cho nên mình thở, có thể thở ngay ở trong tịnh độ, mình có thể đi ở trong tịnh độ, và những cái sợ hãi, lo buồn của mình nó có thể biến mất lập tức. Xin lấy đuốc ánh sáng soi vào tâm tư con. Tại vì bản chất của A-di-đà là ánh sáng vô lượng. Ánh sáng đó là ánh sáng của chánh niệm, của trí tuệ. Mà sở dĩ mình đau khổ là tại vì không có chút ánh sáng nào của trí tuệ cả. Bây giờ đây được ánh sáng của trí tuệ chiếu vào, thì mình nhận ra được rằng là mình bất sinh, bất diệt, không có tới, không có đi. Xin lấy thuyền, xin lấy đuốc ánh sáng soi vào tâm tư con, xin lấy thuyền thọ mạng chuyên chở hình hài con. Tại vì mình nhớ rằng A Di Đà nó có hai nghĩa, một là vô lượng thọ, hai là vô lượng quang. Thì vô lượng quang là để chiếu sáng vào tâm tư mình, và vô lượng thọ là để chuyên chở hình hài mình. Mình tưởng hình hài mình là một hình hài mong manh, và mình chỉ là hình hài này thôi, và cái thọ mạng của mình là chỉ mấy chục năm thôi, mình có thể chết bất cứ lúc nào. Đó là gọi là thân kiến, thân này là tôi. Mà khi Đức A Di Đà đã dùng cái thuyền thọ mạng và chở cái hình hài của mình, thì hình hài của mình trở thành ra thọ mạng vô lượng. Mình tham dự vào cái thọ mạng vô lượng của Đức A Di Đà. Ở đây chúng ta có hai hình ảnh. Một hình ảnh đầu là cái đuốc của ánh sáng, nó cho ánh sáng. Và hình ảnh thứ hai là chiếc thuyền thọ mạng, nó làm cho mình tham dự được vào cái thọ mạng vô cùng của Bụt. Chúng ta biết rằng một cái tờ lá là một hạt sỏi. Nếu mà chúng ta nhìn vào trong cái bản thân của nó, ta tiếp xúc được với cái tự tánh của nó, thì ta cũng thấy rằng một cái tờ lá cũng như là một hạt sỏi, nó cũng có thọ mạng vô lượng như là Đức A Di Đà. Thì chúng ta cũng vậy thôi. Cho sự sống an lạc, cho lý tưởng vẹn toàn, con không cần phải chết, con không cần phải buông bỏ hình hài này, thì con mới đi vào tịnh độ. Nếu mà con được Bụt Di Đà nhiếp thọ, nếu mà con được Bụt Di Đà chuyên chở trong cái thọ mạng của Ngài, thì đóa sen của con đã lớn, và con có an lạc, có hạnh phúc ngay trong kiếp sống hiện tại. Cho sự sống an lạc, cho lý tưởng vẹn toàn, thành ra thực tập giáo lý tịnh độ nó có an lạc ngay từ bây giờ, chứ không phải là sau này khi mình chết đi thì mới được vãng sanh. Cho sự sống an lạc, sự sống ở đây tức là sự sống hàng ngày, cho lý tưởng vẹn toàn, đời mình nó có một cái hướng đi, một cái lý tưởng, tức là tự độ và độ người. Xin Bụt luôn bảo hộ để tâm không buông lơi. Bụt tức là nguồn ánh sáng của chánh niệm. Nếu được cái sự bảo hộ của Bụt thì cái tâm mình không buông lơi. Không buông lơi tức là thúc liệm. Giữ gìn cái chánh niệm trong đời sống hàng ngày tức là không buông lơi. Ví dụ khi mình đi, mình đứng, mình nằm, mình ngồi, mình làm việc, trong những lúc đó cái tâm mình có chánh niệm, tức là tâm mình không buông lơi. Tâm buông lơi thì mới bị những cái phiền não, những cái sợi dây ràng buộc của ái nhiễm, của giận hờn, nó níu kéo, nó ràng buộc. Còn nếu mà thúc liễm thanh tâm bằng câu niệm Bụt, bằng hơi thở, bằng bước chân, thì cái tâm mình sẽ không có buông lơi. Cho con phá tà kiến làm phiền não rụng rơi. Tà kiến là những cái thấy sai lạc, wrong views. trong đời sống hàng ngày, vì mình có tà kiến cho nên mình đau khổ, mình có phiền não. Còn nếu mà mình duy trì nguồn chánh niệm trong khi đi đứng nằm ngồi thở và niệm Phật, thì những cái tà kiến đó mình có thể phá được. Có niệm thì có định và có tuệ, mà tuệ là cái yếu tố nó phá phiền não, phá tà kiến. Mà tà kiến đã được phá rồi thì những cái phiền não như là giận hờn, như là nghi kỵ, như là ganh ghét, như là sợ hãi, nó sẽ rụng rơi. Tà kiến là cái gốc, phiền não là cái ngọn. Nếu cái gốc tà kiến nó được phá tan rồi thì cái ngọn phiền não nó sẽ rơi rụng. Trong giây phút hiện tại có Bụt trong cuộc đời, Đức A Di Đà không phải là mình chỉ có mặt với Ngài sau khi mình chết. Cái giây phút mà mình nắm lấy danh hiệu đó để mà trì tụng, cái giây phút mà mình đưa Bụt vào làm đối tượng của chánh niệm, thì mình có Bụt ngay trong giây phút hiện tại, có Bụt trong cuộc đời. Trong giây phút hiện tại có Bụt trong cuộc đời. Điều này là điều chúng ta có thể làm được, và chúng ta có thể làm được ngay từ bây giờ. Trong giây phút hiện tại có Bụt trong cuộc đời. Nếu mình không muốn thì thôi, nhưng mà nếu mình muốn thì mình có thể làm được. Có Bụt trong cuộc đời, trong giây phút hiện tại. Trình độ đi từng bước vững chãi và thảnh thơi. Ở đây chúng ta được nhắc lại là trình độ nó có mặt ở trong giây phút hiện tại. Và nếu ta có chánh niệm thì mỗi bước chân của chúng ta là dẫm lên trên đất tình mà đi. Mỗi bước chân đi vào trình độ, mỗi cái nhìn thấy được pháp thân. Pháp thân tức là A-di-đà. Và vì vậy cho nên trình độ và A-di-đà là những cái thực thể có thật và ta có thể tiếp xúc được trong cái đời sống tu tập hàng ngày của chúng ta. Trong phút giây hiện tại có Bụt trong cuộc đời, trình độ đi từng bước vững chãi và thảnh thơi. Hiện tại sống chánh niệm, trình độ đã thật rồi, sau này đổi thân khác thế nào cũng an vui. Đây là cái logic. Tại vì cái tương lai nó chỉ là một cái hoa trái của cái hiện tại. Nếu hiện tại có vững chãi, có thảnh thơi, có tình độ, thì cái tương lai nó chắc chắn nó cũng sẽ vững chãi, thảnh thơi là tình độ. Hiện tại sống chánh niệm, tình độ đã thật rồi. Đây là một cái nguyên tắc của sự thực tập. Khi nào mà có chánh niệm thì khi đó tình độ nó có mặt cho ta. Và khi nào ta đánh mất chánh niệm thì ta cũng đồng thời đánh mất tình độ. Hiện tại sống chánh niệm, tình độ đã thật rồi, sau này đổi thân khác thế nào cũng an vui. Đây là cái niềm tin. Niềm tin này rất khoa học, tại vì cái tương lai nó tùy thuộc cái hiện tại. Niệm Bụt A Di Đà được nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn tức là đưa tới cái định. Chín phẩm sen hiện tiền, tự tha đều thọ dụng. Chín phẩm kia không phải là vấn đề tương lai, chín phẩm kia là bây giờ. Hoa sen của chúng ta là hoa sen hạ phẩm hạ sinh hay là trung phẩm trung sinh, nó tùy theo cái phẩm chất của bước chân và hơi thở của bây giờ. Thế mà phẩm chất bước chân và hơi thở bây giờ nó lên cao thì hoa sen nó có phẩm chất cao và tình độ nó nằm ngay ở đây. Chín phẩm sen hiện tiền. Sen chín phẩm, các cái loại sen được liệt trong chín phẩm nó có mặt ngay trong hiện tại. Tự tha đều thọ dụng. Thọ dụng tức là enjoyment. Thọ dụng tức là tiếp nhận và sử dụng. Thọ dụng thân tức là the body of enjoyment. Vậy thì ta có thể làm như Bụt, là ta có thể thọ dụng cái công quả, cái công phu hành trì của ta. Mỗi cái hơi thở nhẹ nhàng có ý thức, mỗi cái bước chân an lạc thảnh thơi, mỗi cái nụ cười, mỗi cái sự giác ngộ trong đời sống hàng ngày, tất cả những cái thứ đó là những cái thứ có tác dụng nuôi dưỡng và trị liệu, và ta phải biết tiếp nhận những cái đó và là thọ dụng. Tại sao ta cứ phải nhai đi nhai lại những cái sầu khổ, những cái lo lắng, những cái buồn phiền của chúng ta? Tại vì nhai đi nhai lại những cái sầu khổ, lo lắng và buồn phiền đó thì ta làm ứa ra thêm những cái chất độc cho thân và cho tâm. Tại sao ta không có học thọ dụng, tức là tiếp nhận và sử dụng những cái gì lành mạnh, an lạc, màu nhiệm trong cuộc sống hàng ngày? Thành ra cái sự thọ dụng này là thọ dụng cho bản thân, mà cũng là sự thọ dụng cho những người xung quanh nữa, gọi là tự tha đều thọ dụng. Tự tức là bản thân mình, tha là những người khác. Ta tạo lập ra tăng thân, ta tạo lập ra tịnh độ để ta có thể sử dụng ngày hôm nay và ngày mai. Ngày hôm nay trời nắng đẹp, thiên nhiên như là mở hội, mà anh có khả năng thọ dụng không? Chị có khả năng thọ dụng không? Hay là anh với chị đang nằm co quắp như là một con tôm và nhai đi nhai lại những cái sầu khổ đớn đau của mình, có khả năng thọ dụng hay không? Đó là tùy theo mình. Những cái kiến chấp, những cái khổ đau, những cái thành kiến, mình có thể vượt được hay không? Ta thức dậy, ta nắm lấy hơi thở, ta thở vào và thở ra có chánh niệm, ta biết rằng ta có một ngày mới tinh khôi 24 giờ đồng hồ. Thì ta quyết tâm sử dụng 24 giờ đồng hồ như thế nào để ta có thể thọ dụng được tất cả những cái màu nhiệm của sự sống. Và nếu ta thọ dụng được những cái màu nhiệm của sự sống, ta sẽ có an lạc vững chãi và thảnh thơi. Và cái đó là cái duy nhất mà ta có thể hiến tặng cho những người chung quanh và cho gia đình, cho dòng họ, cho đất nước ta. Nếu ta không có được cái đó thì ta có gì để mà hiến tặng? Cho nên vấn đề là vấn đề thọ dụng. Phải mở cái tâm hồn mình ra, mở cái lòng mình ra để thấy được tất cả những màu nhiệm của sự sống và để nuôi dưỡng, chuyển hóa thân tâm bằng những cái màu nhiệm đó của sự sống. Và khi mình thọ dụng được thì mình cũng giúp được cho những người chung quanh, cha mẹ mình, ông bà mình, con cháu mình, đồng bào mình cùng được thọ dụng, gọi là tự tha đều thọ dụng. Mà sống được như vậy mỗi ngày thì còn lo gì tới tương lai nữa? Tại vì cái tương lai nó chỉ được làm bằng cái hiện tại. Biết trước giờ mạng chung, tâm con không nao núng, thân con không bệnh khổ, ý con không ngại ngùng. Đây là vấn đề đai. Nếu thực tập trong đời sống hàng ngày thì mình có một cái nhìn rất là sáng. Mình đạt được cái không sinh cũng không diệt, và mình không có sợ hãi nữa. Nó chỉ có, mình biết rằng nó chỉ có một cái sự chuyển hóa thôi. Một có chỉ có một cái transformation thôi, chứ nó không có cái ending. Như là một khi một đám mây nó không là đám mây nữa thì nó trở thành mưa thôi, chứ nó không có trở thành hư không, nó không có trở thành hư vô. Và vì vậy cho nên cái người tu tịnh độ, cái người tu thiền thấy rất rõ rằng cái giờ phút mạng chung không phải là cái giờ phút của sự đoạn diệt, mà giờ phút của cái sự thay đổi. Và cái tâm mình nhờ có niệm, có định, cho nên không có sự sợ hãi nữa. biết trước giờ mạng chung, tâm con không nao núng, thân con không bệnh khổ, ý con không ngại ngùng. Bệnh khổ một phần là do sự lo lắng, sợ hãi. Còn nếu mình đã có tự giác rồi thì cái giờ phút lâm chung mình không có lo lắng, không sợ hãi. Vì vậy cho nên những cái đau nhất ở trong cơ thể nó không có nhiều như những người khác. Di Đà cùng thánh chúng tay nâng đóa sen vàng, có mặt trong giây lát, cùng lên đường thông dòng. Chuyện này là cái chuyện dễ thấy, tại vì ngay trong bây giờ, ngay trong giây phút hiện tại mà mình có thông dòng rồi thì cái giờ phút đó nó cũng thông dòng thôi. Không có lý mỗi ngày mình đều thông dòng cả mà tới giờ phút đó nó lại không thông dòng. Đó là cái chuyện không có đi theo với cái logic. Bởi vậy cho nên cái quan trọng là ngày hôm nay có thông dòng hay không. Mà có thông dòng hay không là do mình hết. Sen nở là thấy bụt, tịnh độ là quê hương. Mà sen mình nó nở rồi, nhờ cái hơi thở, nhờ cái bước chân, nhờ sự thực tập hàng ngày mà mỗi bước chân là đều thấy sen nở hết. Nếu quý vị đi thiền hành mà cho có chánh niệm thì quý vị thấy tuy cái bông đó không phải là bông sen nhưng mà nó cũng màu nhiệm như bông sen. Những cái bông hoa vàng, tím, xanh, đỏ trên đường nó luôn luôn nó nở. Và nếu mình có chánh niệm thì đó là nó nở cho mình đó. Hơi thở cũng là một hoa đóa sen nở, nụ cười cũng là đóa sen nở, người sư anh, người sư chị của mình cũng là một đóa sen nở. Và sen nở trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày. Và quê hương mình là trong cái giây phút hiện tại. Sen nở là thấy buộc, tình độ là quê hương, hoa khai kiến Phật. Đó không phải là một cái dream, không phải là một cái giấc mơ, mà là một cái sự thực, là một cái thực tại. Mình sống như thế nào để mỗi giây phút đều có sen nở. Xin Bụt, cúi xin Bụt chứng giám, hành trì không buông lung. Cái vấn đề là không có buông lung, nghĩa là không có để cho cái thân tâm mình nó buông lơi. Mình phải nắm lấy cái hơi thở, mình phải nắm lấy chánh niệm, mình phải nắm lấy cái câu niệm Bụt. Chúng ta đọc sang bài hồi hướng. Trì tụng kinh thâm diệu, tạo công đức vô biên, đệ tử xin hồi hướng cho suốt chúng sinh mọi miền. Pháp môn xin nguyện học, ân nghĩa xin nguyện đền, phiền não xin nguyện đoạn, quả bụt xin chứng nên. Tám câu này chúng ta đã học rồi, bây giờ chúng ta học tới câu thứ 9. Nguyện sinh về tịnh độ, sen nở thấy vô sinh. Cái câu mà màu nhiệm nhất là cái câu sen nở thấy vô sinh. Vô sinh tức là cái mục đích của tất cả những người tu. Vô sinh tức là bất sinh bất diệt. Cái mục đích tối hậu của sự tu học là để tiếp xúc được với bản môn, để nhận ra rằng cái bản chất của mình, cái tự tính của mình là bất sinh bất diệt. Và khi mình thấy hoa nở, khi mình thấy thân reo, khi mình thấy chim hót, thì mình phải tiếp xúc được với cái tự tánh bất sinh bất diệt đó. Chứ không cần phải trong tương lai. Thì hoa nở bây giờ, mình tiếp xúc với cái vô sinh của mình ngay bây giờ. Nguyện sinh về tịnh độ, sen nở thấy vô sinh, chư Bụt và Bồ Tát là những bạn đồng hành. Tất cả những người mà có chánh niệm đều là các vị Bụt, các vị Bồ Tát. Và có thể mình đang đi thiền hành với những vị Bụt và những vị Bồ Tát. Bụt ở trong mình và Bụt ở xung quanh mình. Đi chung với những vị giác ngộ, được làm bạn đồng hành của những người giác ngộ, thì mình có thêm sự vững chãi, có thêm sự thảnh thơi và có thêm nhiều an lạc. Nguyện dứt hết phiền não cho trí tuệ phát sinh, cho tội chướng tiêu tán, quả giác ngộ viên thành. Một bên là sự dập tắt của tất cả các phiền não, một bên là sự phát sinh của tất cả những cái trí tuệ. Và khi mà phiền não dứt, trí tuệ phát sinh, thì tất cả những tội chướng trong quá khứ đều tiêu tán, và cái quả vị giác ngộ nó được thành tựu một cách tròn đầy. Viên tức là tròn đầy, thành ở đây là thành đầu, thành tựu. Viên thành nghĩa là fully realized. The fruit of enlightenment will be fully realized.